Levi 30 đã chạm lòng đứa tôi. Ta đã ban cho ngươi sự sống, câu 15. Hãy xem ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Ngày nay ta bảo ngươi yêu mến Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn, luật lệ và mạng lệnh của Ngài, để ngươi sống và gia thêm. Có tôi rất là cảm động. Tại vì vậy sự sống có nghĩa là tôi vâng lời Đức Chúa Trời, yêu Ngài và kết dính với Ngài. Cảm tạ Chúa đã ban chúng con sự sống này. Và cảm tạ Chúa đã ban chúng con Thánh Linh, ở trong đó có tình yêu thương để chúng con có thể yêu Chúa. Và xin Chúa cho thầy đủ mối tình yêu của chúng con trong Chúa tối nay. Chúng con muốn sống lâu ở trong đất mà trong xứ mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cũng muốn vâng vâng phục Chúa. Đó cũng là một của lễ thiêu. Hãy chọn sự sống. Amen. Yêu Đức Chúa Giêsu có nghĩa là vâng lời Ngài và quyết định là đây là chúng ta sống như thế nào. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 12. Phải ăn ở ngay lành ở giữa dân ngoại, hầu cho họ là vẫn kẻ dèm chê anh em như kẻ gian ác. Đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng họ hỏi khen Đức Chúa Trời. Cái lối sống này, qua đó chúng ta có thể làm vinh hiển của Chúa được. Cái đó là cái sự vâng phục Chúa nghe. Nếu mà chúng ta vâng phục Chúa, cho dù chúng ta phải trả cái giá gì đó, nhưng mà sau đó chúng ta được kết dính với Chúa. Chúng ta hãy vâng lời Chúa Giêsu và bữa hãy sống ăn ở ngay lành ở giữa dân ngoại. Và sau đó chúng ta thấy được tình yêu anh em, tình yêu anh em tuyệt đối Chúa Giêsu. Các anh em ơi, đây là một cái đặc quyền vì Chúa chỗ đối với ta, vì chúng ta yêu Chúa thật là tuyệt vời. Tôi cũng muốn chia sẻ với anh em và liên quan cái tình yêu anh em này. Tình yêu này Chúa nói là ai yêu mến ta thì giữ gìn giữ lời của ta. Amen. Và cha của ta cũng sẽ yêu người đó, và chúng ta sẽ đến với họ và ở trong người đó. Chúa Giêsu. Câu này không phải tuyệt vời sao anh em? Không 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 chỉ chúng ta yêu Chúa mà chúng ta còn giữ lời của Ngài. Và Chúa Giêsu và cha chúng ta sẽ đến với chúng ta và ở giữa chúng ta. Ơi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, Chúa Giêsu. Tôi rất là thưởng thức câu này. Đó là một cái hiện thực mà chúng ta có thể nhận được. Mà đây có sự thật ngày hôm nay. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Amen. Chúa Giêsu. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Chúa hãy sống giữa chúng con. Cha sẽ yêu người đó. Cảm tạ vì cha và con sống trong chúng con. Cho Chúa giúp con giữ sạch cái nhà này. Tôi cảm ơn cha và tình yêu của cha. Và tôi thấy tình yêu của cha trong đó. Và tình yêu dạy dỗ của Chúa dạy dỗ chúng ta nhiều điều. Và tôi làm chứng cái gì tôi trải nghiệm tuần này. Và đó là ân điển của Chúa mà tôi trải nghiệm được. Tôi đọc Tesalonica thứ nhất đoạn 3. Câu 3, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy. Vì anh em tự biết rằng điều đó là điều đã định trước cho chúng ta. Là khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu. Điều đó xảy đến rồi và anh em đã biết rõ. Chúng ta luôn có sự đau khổ. Mà nó liên quan tới sự đắc thắng nữa. Chúng ta phải đắc thắng chuyện đó. Và trong tuần này tôi đã trải nghiệm được rằng một chút xíu đau khổ. Ở trong nhà của tôi có một cái người người hàng xóm mới dọn đến. Rồi có tu bổ nhà nhà của người đó. Rồi tại vì cái họ sửa nhà nên làm ồn màu, tôi không có tập tập trung để đọc kinh thánh được. Tiếng ồn rất là lớn. Thưa Chúa ơi, tôi rất là tức giận. Và tôi không biết tôi phải làm gì. Tôi bỏ những cái đồ bịt ở tai tôi lại, nhưng mà nó không có hoạt động. Và tôi biết, tôi để ý rằng tôi phải đắc thắng trong bức tình huống này. Tâm hồn tôi phải chịu được. Hãy khen Chúa. Chúa đã chỉ cho tôi. Và tôi đã bỏ tất cả những cái đồ bịt ở tai lại. Và tôi đã vâng lời Chúa. Và sau đó thì tự nhiên mọi thứ đều im lặng, cả ngày im lặng, và hôm sau cũng có tiếng ồn, nhưng mà nó không có làm phiền tôi nữa. Và Chúa nói cho tôi biết rằng tôi phải sẵn sàng để chịu khổ, cho dù những đó những là những cái tình huống nhỏ, nhưng ta phải học để chúng ta thắng được trong những chuyện nhỏ. Anh em biết không, tôi có thể làm được mọi sự nhờ đấng thêm sức cho tôi, và nhờ Chúa tôi có thể vượt qua được, nhờ đấng làm cho tôi thêm sức cho tôi. Và chúng ta bắt đầu qua những bước nhỏ, tôi ngợi khen Chúa thì Chúa ban cho tôi trải nghiệm nhỏ, và do đó chúng ta sẵn sàng được cho đến khi Chúa đến. Chúa ơi, chúng cũng con ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa và sức mạnh phục sinh của Chúa. Tôi cũng muốn cảm tạ Chúa và tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Và chiều nay Chúa đã ban cho tôi một bài hát và hai bài hát và có hai câu trong cái bài hát đã làm tôi cảm động. Giang 14 câu 24 câu 23 24: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người, và chúng ta sẽ đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời của ta, và lời các ngươi nghe đó chẳng phải lời cha ta không bởi ta, nhưng bởi bởi cha là đứng đã sai ta đến. Thật là, và bài hát thứ hai là Chúa đã tạo ra một tâm linh ở trong người, trong mình, mà có thể trải nghiệm Chúa được. Chúa ban cho chúng ta được tình trải nghiệm tình yêu của Ngài, và cái thánh linh sự sống này không ai khác chính là Đức Chúa Trời của tôi ban sự sống phục sinh để cho chúng tôi chiến thắng được sự sự chết, và đổ đầy miệng tôi với sự ngợi khen. Điều này để làm cho tôi học để nói với Chúa rằng Chúa là đấng mà nuốt chửng mọi sự chết của con. Chúa là đấng mà ban cho con tình yêu này được, và chúng con thể yêu Chúa như là Chúa yêu Chúa như Ngài yêu chúng con được. Nhưng mà con muốn yêu Chúa như vậy, mà con cần điều đó từ Chúa, cho Chúa tác động vào trong lòng của con. Và điều này là điều xác nhận cho tôi về cái buổi nhóm với các anh em người Pháp hôm qua. Và Chúa đã phán chúng ta, và tình yêu này đến một mình Chúa mà thôi, chúng ta không thể nào mà tạo được tình yêu này được. Chúa ơi, chúng con muốn nói Chúa rằng chúng con yêu Chúa. Hình tác động tình yêu của Chúa vào trong chúng con để chúng con có thể yêu Chúa như là Chúa yêu chúng con vậy. Chúa giống như là chiên con ở trên ngai vàng mà có 7 sừng, và sáng nay tôi đã được cảm cảm động rằng sau khi tôi thức dậy, tôi cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối, và Chúa nói tôi là tôi hãy bắt đầu ngợi khen Chúa và cảm tạ Ngài. Lúc đầu tiên tôi không có thể là cầu nguyện được, nhưng mà trong sự yếu đuối này tôi đã ngợi khen Chúa, và Chúa là chiên con vừa mới bị giết đang đang ngồi trên ngai vàng, không 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 còn gì mà yếu hơn là bị chết cả, nhưng mà Chúa có 7 sừng. Nên lời Chúa đối với tôi rằng Chúa nói là ân điển của ta là đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thật là tuyệt vời. Và trong lúc đó tôi trải nghiệm được sức mạnh của Chúa. Chính vậy tôi thích khoe mình về sự yếu đuối của tôi để cho sức mạnh của Đấng Christ sống trong tôi. Sức mạnh thực sự sức mạnh của Đấng Christ. Nếu mà chúng ta chết và chúng ta yếu đuối thì sức mạnh này có thể được bày tỏ trong chúng ta. Và sáng nay điều này đã thêm sức làm thêm sức cho tôi trong sáng nay. Côrintô thứ nhì đoạn 4 câu 7. Côrintô nhì đoạn 4 câu 7. Nhưng chúng ta đựng của quý trong trận chậu bằng đất này, hầu cho tỏ ra quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Sáng nay tối nay tôi có thể làm chứng rằng cái sự cơ hội sức mạnh lớn lớn lao này đến từ Đức Chúa Trời. Thật là tuyệt vời, ngợi khen Chúa. Để Để cho sức mạnh của Chúa được sống chúng ta, sự yếu đuối của Chúa còn mạnh hơn cả sức mạnh của con người nữa. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Chúng ta hãy đọc thêm một số câu về cái sức mạnh lớn lao của Chúa này. Công vụ 2, câu 23-24. Công vụ 2 của 23-24. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Ngợi khen Chúa. Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại. Amen. Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại. Vì bứt đứt dây trói của sự chết. Amen. Bứt đứt dây trói của sự chết. Không còn sự chết chóc nữa. Vì nó không thể giữ người lại dưới quyền của nó được. Ngợi khen Chúa vì sự chết không thể nào mà giữ ngài lại được. Còn trong câu chương đó, câu 31 tới câu 36, từ câu 31 tới câu 36, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Đấng Christ rằng ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt ngài chẳng thấy sự hư nát. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì ngài đã đổ Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ chân cho ngươi. Vậy cả nhà Israel hãy biết rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ, là Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời sống lại, mà chúng ta làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời là khiến sống lại. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Và Ngài đã, Đức Chúa Trời làm cho Ngài trở thành Chúa và Đấng Christ, làm kẻ thù nghịch thành bệ chân của người. Kẻ thù của ta đã được đặt dưới chân chúng ta rồi. Chúa Giêsu này là Đức Chúa Trời làm sống lại. Thật là tuyệt vời. Chúng ta cần trải nghiệm quyền năng phục sinh này và thưởng thức Chúa ở đó. Chúng ta đã thông công mà chúng ta chiến thắng kẻ thù bởi Đấng Christ. Chúng ta biết Đấng Christ sống chúng ta và Ngài đã chiến thắng tất cả mọi kẻ thù. Nhưng mà nó phải cụ thể. Nó phải thực tiễn và chúng ta có thể lãnh hội được. Giống như Na mà nó như Na nói, cứ cứ sức mạnh lớn lao này đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải chúng ta nói là chúng ta thêm sức người thêm chức này cho thêm sức sức người này người kia. Nhưng mà người ta chỉ nghĩ là thêm một chút xíu sức thôi. Nhưng mà những câu này nói gì? Những câu này nói nó có rõ rằng không phải chút xíu thêm chút xíu sức lực, mà là sức mạnh của sự phục sinh. Có nghĩa là một cái sức mạnh chiến thắng được sự chết thật là dữ dội. Cái gì mà điều gì khó nhất đối để con người có thể thắng được, con người có thể đạt được nhiều chuyện, có thể thắng được trọng lượng, trọng lực, có thể làm được máy bay, thắng được bệnh tật, nhưng mà không ai có thể thắng được chính là sự chết. Cho nên Kinh Thánh nói rằng kẻ thù lớn nhất, kẻ thù sau cùng là sự chết. Thì chết là hết tất cả với mọi người. Nhưng mà kẻ thù cuối cùng này Chúa Giêsu đã thắng được. Thật là dữ dội. Chúng ta phải học để học đọc và trải nghiệm cái quyền năng phục sinh của Chúa. Đây là chiến thắng lớn nhất. Tại sao thì sự chết là vấn đề lớn của chúng ta. Nó không chỉ là sự chết xác thịt mà đối mà hơn nữa đó, mà hơn tất cả đó là cái chết thuộc linh đối với chúng ta. Tôi ở nhà tôi có sức sức mạnh để dọn dẹp nhà cửa, có chơi thể thao, nhưng mà khi mà tôi cầu nguyện hay tìm kiếm Chúa thì tôi không có hứng, tôi cần lười biếng. Đó là sự chết, đó là tác động của sự chết. Ai mà không biết kinh nghiệm này chứ? Tôi biết tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm này thì cũng như vậy. Và một cái tác động khác sự chết ra, mình không có còn nhạy cảm nữa, không có cảm nhận gì. Một người chết không còn cảm nhận được gì cả thì mặc kệ tất cả, tại vì người đó chết thì người đó mặc kệ tất cả. Tôi cũng để ý rằng tôi thấy một cái gì, tôi thấy người Chúa, tôi biết Chúa sắp đến nhưng mà người ta trước mặt mình, và tôi để ý rằng lòng của tôi lạnh lạnh lẽo, tôi mặc kệ. Đó là sự chết, đó là sự tác động của sự chết. Nếu tôi thấy gặp anh em nào gặp khó khăn hay ở đâu đó và lòng tôi lạnh lẽo, điều đó có nói lên rằng trong lòng chúng ta còn nhiều sự chết. Chính vì vậy chúng ta cần cần quyền năng của sự phục sinh. Và Chúa nói rằng Chúa Giêsu đã làm cho Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giêsu này sống lại, và chúng ta hết thảy làm chứng về sự đó. Câu 32 của công vụ 2. Chúng ta làm chứng gì? Chúng ta chỉ làm chứng về lý thuyết thôi à. Tôi biết Chúa sống lại. Tôi làm chứng là tôi đã học điều đó. Và chúng ta có trải nghiệm rằng Chúa đã chiến thắng sự chết trong chúng ta hay không? Nếu mà tôi chết thì tôi mặc kệ tất cả mọi người chúng ta, xung quanh chúng ta. Cho nên chúng ta cần cái quyền năng, cái sức mạnh để cứu chúng ta khỏi sự chết, để chúng ta thắng được, để chúng ta sống trong cái xứ của người sống. Trước Chủ nhật vừa rồi chúng tôi đã thông công một đặc điểm của sự chết, đó là sự im lặng. Ở ngoài nghĩa địa có ồn ào không? Ở ngoài nghĩa địa thì ta kêu phải im lặng. Khi tôi hồi trước khi mà tôi đám tang của bà tôi thì người ta muốn hơi im lặng. Thi Thiên nói là người chết sẽ không có ngợi khen Chúa được. Còn buổi nhóm hôm Chủ nhật chúng ta như thế nào? Có sự ngợi khen hay là có nhiều sự im lặng? Hay chúng ta muốn có đêm im lặng nè. Chúa Giêsu này mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại mà chúng ta làm chứng về điều đó. Nếu chúng ta muốn 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 muốn, muốn là người đắc muốn thắng là đắc người đắc thắng thì chúng ta phải còn phải có rõ ràng. Chúng ta phải nói với Chúa là Chúa ơi, con muốn chiến thắng sự chết. Và Chúa đã thực sự có một chiến thắng lớn. Một cái điều không mà không ai thắng được, mà Chúa đã chiến thắng được sự chết. Ngợi khen Chúa. Bây giờ chúng ta có con đường để thắng được sự chết. Tôi không thể nào nói được. Tôi không còn hứng. Và tôi chờ đợi khi có cái hứng nào đó tới. Không phải vậy. Nhưng mà nói rằng, Chúa ơi, Chúa sống trong con. Và Chúa đã chiến thắng được cái sự chết này. Và con kêu cầu Chúa. Nên Chúa hãy làm con trở nên sống. Sống động. Sống trở nên sống. Không có nghĩa là mà ít nhất ra là mình phải mở miệng ra mà mình kêu cầu Chúa, chứ đừng có nhẹ dạ, đừng có mặc kệ. Cái đó là dấu hiệu của sự chết. Ngợi khen Chúa, chúng ta có một cái ý muốn mà mình nói với Chúa là Chúa ơi, hãy Chúa làm cho con trở nên sống. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến khiến sống lại. Bởi Chúa chúng ta có thể chiến thắng khỏi mọi sự chết. Chúng ta hãy thực hành điều này. Tại sao nó là quan trọng? Tôi cũng có suy nghĩ rằng tôi sống động rồi, tôi có niềm vui rồi, mọi sự đều ổn. Nhưng mà những là suy nghĩ của tôi. Còn những câu này nói là chúng ta làm chứng, tất cả đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Thánh Linh này Đức Chúa Trời đã tuôn đổ cho chúng ta. Chúng ta có thể có thấy và nghe được. Ở ngoài nghĩa địa chúng ta không thấy và nghe gì cả. Trên Chúa cho các buổi nhóm lễ của chúng ta thật sự là một cái lời chứng để chúng ta thấy và nghe. Chúng ta cần gì cho điều này? Chúng ta cần những người anh em ở trong sự sống, những người anh em sống động. Ở trong Thi Thiên 110 là hãy ngồi bên phủ của ta, để cho ta làm những kẻ thù của ta trở thành dưới bậc trở thành bệ chân của người. Sau đó là câu gì? Trong ngày quyền thế dân Chúa tình nguyện lại đến, những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh đến cùng ngươi. Có nghĩa là Chúa cần một cái quân đội. Đó, Thi Thiên 110 câu 3. Một cái dân đầy sự tình nguyện. Nhưng mà nếu dân mà chờ nửa chết nửa sống thì có thắng được kẻ thù hay không,
Ừ.
mà dù có dù chết phần nữa hay là chết hoàn toàn thì kẻ thù cũng chẳng có sợ gì cả, nên Chúa trên ngai vàng rồi ngài cứ chờ đợi ở đây, Chúa chờ đợi cho kẻ thù của Chúa làm trở thành bệ chân của ngài. Nếu mà dân của Chúa chết chết phần nữa rồi thì Chúa phải chờ đợi ngoài luôn, để cho điều này xảy ra thì chúng ta cần sự sống, quyền năng phục sinh, chúng ta có thể thắng được, vì Chúa đã chiến thắng sự chết rồi. Chúng ta đừng đừng chỉ cầu nguyện rằng Chúa cho con sống động để con có niềm vui, nhưng mà vì Chúa cần một quân đội để chiến thắng quân đội để chiến thắng kẻ thù, và khi mở miệng ra và nói thì kẻ thù sẽ bị thua. Nếu tôi ở nhà chỉ cầu nguyện cho chính tôi thôi, chỉ cầu nguyện riêng cho mình, giữ riêng cho mình thôi, như ở nhà vợ chồng tôi đều tin Chúa, nhưng mà tôi mở miệng ra và cầu nguyện chung chung với vợ tôi thì cũng cũng có để làm thì ma quỷ cũng sẽ bị đánh bại. Hơn nữa là ở trong buổi nhóm chúng ta cũng hay mở miệng ra thì còn chiến thắng càng lớn hơn nữa, và Chúa có thể dùng miệng chúng ta cho ý muốn của ngài. Chúng ta đọc thêm Roma 6 câu 9, câu 9 tới câu 1, câu 11, Roma 6 câu 9 tới câu 11. Bởi biết rằng Đức Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên ngài. Vì nếu ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần là đủ cả. Nhưng hiện nay ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta biết rằng Đấng Christ đã sống lại và không bao giờ chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên ngài. Thật là một chiến thắng vĩ đại. Sự chết không còn cai trị trên ngài. Rồi sau đó tiếp tục. Và ngài chết vì tội lỗi. Nhưng mà ngài sống là sống cho Đức Chúa Trời. Vì điều đó cũng cũng thuộc vào sự đắc thắng. Chứ không chỉ là tôi đã thắng tội lỗi và cái hứng của tôi, cảm giác của tôi, không chỉ như vậy mà Chúa ơi, con muốn sống cho Chúa giống như là Đấng Christ vậy. Đấng Christ sống là sống cho Đức Chúa Trời. Và câu 11, vậy anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngợi khen Chúa. Điều này cũng liên quan tới sự đắc thắng, và cô nói rằng nếu con sống động thì con sống cho Chúa. Nếu con ở trong làm việc trong ở trong công ty, tôi đã hướng về Chúa chứ không phải là tôi sống động rồi chỉ tôi đi làm việc, mà con nói là con tôi nói là tôi sống sống cho Chúa. Hôm nay tôi có kinh nghiệm nhỏ trong một trong công giờ làm việc. Lúc đầu khi tôi trong trong giờ giải lao, tôi xem trong điện thoại di động một chút tin tức, cái Chúa hỏi tôi là tôi không còn gì khác nào tốt hơn để làm sao. Sau đó tôi đi ra ngoài rồi Chúa nói tôi trong Colosse 3 câu 1. Anh em đã cùng chết, cùng sống lại với Đấng Christ rồi. Hãy tìm ở các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa. Đây là cái điều mà làm cho dân quân của Chúa được hoàn toàn tình nguyện. Không phải là chúng ta được sống lại với Chúa rồi chúng ta thưởng thức ngày của chúng ta, nhưng mà chúng ta tìm kiếm những gì ở trên trời, có rất nhiều điều để làm. Nếu mà chúng ta cùng sống lại với Đấng Christ thì có nhiều chuyện để làm lắm. Chứ đừng có đừng, chúng tôi hay nghĩ đến cái chuyện gì riêng của mình, danh sách công việc riêng của mình, nhưng mà thực ra có nhiều chuyện để làm. Nếu mà tôi trong sự chết thì tôi không có để ý gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta được sống lại với Chúa, lại tìm cái sự trên trời, lại khen Chúa, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Sau đó lúc đó Chúa được có một đội quân hoàn một cái đội quân hoàn toàn tình nguyện mà có thể đánh bại được kẻ thù. Ezechiel có một cái quân đội lớn, nhưng mà tất cả đều là chết. Nhưng sau đó Chúa làm cho họ sống lại và họ đứng lên, có một cái đội quân lớn, và họ làm gì? Họ tìm kiếm những gì trên trời. Ezechiel, đó là Ezechiel 37. Nếu ta tìm kiếm Chúa, tìm kiếm gì trên trời, thì Chúa sẽ cho chúng ta biết cái bước kế tiếp chúng ta cần phải làm gì. Ngợi khen Chúa. Có một người anh em chia sẻ tiếp về tìm kiếm trên trời là gì? Những sự trên trời. Chúa đã tác động tới tôi. Gặp không không chỉ chúng ta chỉ thắng thắng được gần những điều tiêu cực như là thắng sự chết, thắng tội lỗi. Nếu nếu chúng ta được gì chúng ta đã vui rồi. Nhưng mà sau đó chúng ta lại sống theo tâm hồn của mình rồi lại bị sự chết nữa. Rồi chúng ta lại muốn thắng. Nhưng mà như cuối cùng chúng ta chẳng có được gì cho Chúa cả. Chúng ta phải tiến lên. Chúng ta phải trải nghiệm được kinh nghiệm của lễ thiêu. Giống như Đức như Chúa đã sống cho ý muốn của Cha. Và Chúa đối xử Chúa sẵn sàng tất cả về cho chương trình của Đức Chúa Trời. Và Hebrew 10 nói rằng tôi đến là theo ý của Cha. Đó thực sự là luôn là cái sự tập trung của Chúa. Chúng ta chỉ đừng để chỉ ngơ ngơ tội lỗi và sự chết. Và tôi không 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 muốn chết thuộc linh. Nhưng mà chúng ta phải có sự mong muốn ở trong lòng là tôi muốn sống cho chương trình của Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ trong thân cựu ước mỗi ngày họ phải dâng của lễ thiêu buổi sáng một con chiên và buổi tối một con chiên. Chúng ta không thuộc về riêng mình mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta phải làm một với Chúa để hoàn toàn cho chương trình của Đức Chúa Trời. Chứ chúng ta đừng có để chỗ tâm trong tâm hồn chúng ta chỉ làm sống cho cá nhân chúng ta thôi. Chiên còn không không phải không con chiên không phải là của lễ lớn nhất mà còn có cả con chiên đực và cả con bò nữa. Nghĩa là mình có phải làm theo ý Chúa nhiều mức khác nhau. Cho dù cái lễ nào hết cũng cho dù lễ nào hết cũng phải dâng mấy con chiên này, chiên nào. Và ngày dằn Sa-bát hay là mỗi mỗi ngày đều cũng phải dâng dâng con chiên làm của lễ thiêu. Thì con chiên này có gì đó đặc biệt đối với Chúa. Chúa hoàn toàn dâng mình hoàn toàn không có khó, hoàn toàn trong sự vâng phục chịu hạ mình trước mặt Chúa và nhu mì và không bao giờ chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời, không có ý riêng của Ngài. Anh chúng ta phải trải nghiệm Chúa phong phú hơn. Chúng ta phải thấy rằng chiên là chiên con, chiên là của lễ thiêu và mỗi mỗi của lễ thiêu mỗi mỗi cái của lễ thiêu nói một khía khía cạnh khác của Đấng Christ về của lễ thiêu. Có của lễ thì dâng một hai con bò nhưng mà dâng thứ bảy con chiên lận. Chúng ta phải học sống mỗi ngày sống cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng chúng muốn chúng ta sống cùng sống với Đức Chúa Trời trong sự hạ mình. Chúng ta phải xem xét ý muốn của Chúa ngay cả trong những chuyện nhỏ. Ví dụ hỏi Chúa là Chúa ơi Chúa muốn con cầu nguyện cho ai hay là dành thời gian riêng để đọc lời Chúa. Như vậy qua đó chúng ta từng bước có thể tiến lên trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Và điều này có thể mang Đức Chúa Trời mang mang hội thánh cho đến sự trọn vẹn. Điều này không không phải được là chỉ là cái lý thuyết đối với chúng ta. Chúa hay mở mắt chúng ta đã tác động lòng của chúng ta mà không có con đường nào khác. Và Chúa chính là con đường này. Khải Huyền 5 tôi đọc một câu mà tôi rất là cảm động. Ở đây là thấy chiên con chứ không phải là Khải Huyền 5:10 và làm cho những người ấy lên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta những người ấy để trở thành trị vì trên đất. Chúa đã làm cho chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ. Chúng ta có thể giữ mọi lễ. Nếu mà giữ một mình lễ vượt qua thì không có đủ. Nếu chúng ta trải nghiệm lễ trái đầu mùa trải nghiệm sự phục sinh của Chúa thì chúng ta phải tiến lên nữa. Chúng ta phải giữ luôn cái lễ bánh không mang lại bỏ mang ra. Sau đó chúng ta phải đi đến ba lễ cuối cùng, lễ thổi kèn, mở miệng mình ra ở trong buổi nhóm hay giảng phúc âm và chối bỏ tâm hồn của mình, đó là lễ hòa giải. Và chúng mình nói là con Chúa hay mở mắt chúng ta dùng những ân điển của Chúa. Chúng ta không có hoàn toàn không thiếu thốn gì cả. Chúng ta chính là chúng ta đã là thầy tế lễ rồi mà chúng ta thực tập chúng ta thực tập chức vụ này chúng ta phải dùng lấy đức tin của mình. Tôi muốn mỗi ngày trải nghiệm tất cả các lễ, đủ lớn thì tiến lên được. Giống như đứa trẻ vậy, mới khi đứa trẻ mới sinh ra, một khi một đứa trẻ sinh ra có đủ tay chân hết nhưng mà không biết sử dụng tay chân mình như thế nào. Rồi sau đó nó phải học nói, học bò, học đi. Thì như vậy chúng ta đã có chúng ta đã có đủ tất cả rồi, nhưng mà chúng ta phải học để sử dụng. Chúng ta đã cùng chết với Chúa rồi, không, chúng ta đã sống lại với Ngài luôn. Chúng ta trở thành một cái tạo vật mới, nhưng mà chúng ta phải dùng đến những điều này. Chúng ta phải bỏ cái con người cũ mình, loại bỏ cái nhân tính cũ ra, và chúng ta có thể trải nghiệm được lễ ngũ tuần cùng ngồi với Chúa trên ngai vàng. Chúng ta tìm kiếm những gì ở trên trời. Chúng ta phải thức là chúng ta đã có đầy đủ hết tất cả, chúng ta không thiếu gì cả. Chúng ta phải dùng đến bởi đức tin và có hiện thực những điều này. Chúa đã làm hết tất cả rồi, Chúa chỉ coi chỉ đang chờ đợi cho đến khi mà kẻ thù của Ngài trở thành bề chân của Ngài thôi. Ma quỷ hay che cái mặt, làm che mặt ta bằng cái mạng của nó, cái màn che mặt của nó kêu chúng ta thiếu, là nó nói với chúng ta thì thiếu thốn, nhưng mà thật ra chúng ta phải tin lời Chúa. Chúng ta là vua, đã là vua, là thầy tế lễ rồi. Chúng ta phải dùng đến những điều này trong bởi đức tin, và nói thẳng vào mặt Satan rằng là tôi tin hoàn toàn vào lời của Chúa. Chúng ta đừng có nghi ngờ gì cả. Phải Chúa đã làm cho tôi trở thành vua thầy tế lễ rồi, và đã chúng ta hoàn toàn tin tưởng chiên con này. Sau đó chúng ta cũng sẽ thắng như Chúa đã thắng vậy. Trong câu 6, Khảo Việt Nam nói rằng: tôi thấy giữa chính các ngôi và bốn con sinh vật cùng giữa chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có bảy sự sừng, bảy mắt. Chúa ở giữa ngôi vàng. Chúa đã thắng rồi. Các con có muốn thắng hay không, hãy nhìn lên ta. Và Chúa có thể thêm sức cho chúng ta. Chúa có bảy sừng, có nghĩa là Chúa có đầy đủ mọi quyền năng. Chúng ta phải dùng đến điều này bởi đức tin. Bây giờ nên con cũng muốn thắng. Vì vì Chúa đã làm hết tất cả rồi. Và chúng ta ở trong Chúa, ngợi khen Chúa. Chúng ta hãy được khích lệ. Nếu chúng ta thấy mình yếu đuối thì mình phải hướng lòng về những gì mà Chúa đã nói trong lời của Chúa. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về tất cả những lời hứa này. Cảm tạ Chúa về những công việc Chúa đã làm trọn. Chúa ơi, con muốn được dự phần việc này. Chúa đã trở thành trái đầu mùa, và Chúa đầu tiên, và Chúa cũng muốn làm chúng con trở thành những trái đầu mùa như vậy. Sự khích lệ này nó liên quan tới gì? Mắt chúng ta nhìn. Tôi nhớ nhớ về về chương trình Elise ở trong các vua nhì, giống như anh em là nói rằng chúng phải mở mắt chúng ta để thấy thấy từ cái hiện thực Elise trong các vua nhì đoạn 6 câu 16. Elise cầu nguyện và nói rằng: xin thấy câu 17 nói rằng: Đức Giê-hô-va ơi, hãy mở mắt kẻ tôi tớ tôi để họ để nó thấy được. Sau đó Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, và người thấy 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 gì? Thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa, đầy những ngựa và xe bằng lửa chung quanh Elise. Đó là một đạo quân thuộc trời. Và ngày nay Chúa cũng có đạo quân này ở núi Sion. Cho nên Chúa cần chúng ta, để Chúa mở mắt chúng ta ra để chúng ta thấy được, để chúng ta chiêm ngưỡng. Nếu mà nếu nếu chúng ta thấy được này thì tự nhiên chúng ta sẽ được khích lệ. Hallelujah. Đó chính là hiện thực. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, giống như Philip nói hồi nãy. Bởi sự ân điển của Chúa, chúng ta không chết hay chết nửa chừng, mà chúng ta sống động hoàn toàn. Chúng ta được được chạm tới Chúa mỗi ngày. Nếu nếu mà chúng ta chạm được vua tuyệt vời này thì làm sao chúng ta im lặng được? Không thể nào được, không thể nào mà im lặng được. Mà ngược lại, rồi chúng ta sẽ vui mừng Chúa Giêsu. Chúa Giêsu rất thật là tuyệt vời. Rồi khen Chúa anh em. Cảm tạ Chúa. Sau thời gian sau hội nghị, Chúa đã nói với tôi trong Thi Thiên 10. Những lời hứa ở đây là hứa mà cha ban cho Đức Chúa Giêsu: hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân của ngươi. Và sau đó chúng ta thấy ở trong Khải Huyền, không chỉ mình Chúa làm cho kẻ thù thành bệ chân của Ngài, mà chúng ta thấy là trên núi Sion, Chúa Đức Giê-hô-va sẽ từ Sion sẽ sai cây phủ việc và sự năng lượng của người. Và trong ngày quyền thế, dân Chúa tình nguyện sẽ đến, là đến hoàn toàn tình nguyện luôn. Điều đó nói rằng Chúa chiến thắng làm cho ma quỷ trở thành kẻ thù của Ngài, làm bệ chân Ngài như thế nào? Nghĩa là bởi chúng ta, Chúa dùng chúng ta để làm cho tất cả kẻ thù của Chúa trở thành bệ chân của Ngài. Đây thực sự là một một cái khải thị tuyệt vời. Chúa muốn dùng chúng ta, thực sự chúng ta hoàn toàn ở trong mỗi cuộc chiến để làm cho kẻ thù ở thành bệ chân của mình và để chiến thắng cái cuộc chiến này. Thật là tôi để ý là nó liên quan tới chúng ta có sẵn sàng để không có đội quân sẵn sàng từ bỏ cái sự sống tâm hồn của mình hay không. Kẻ thù dùng con người cũ của chúng ta để cho nó biểu lộ ra, nhưng nếu chúng ta sẵn sàng để cho con người cũ chúng ta chết đi vậy mà trải nghiệm quyền năng sự phục sinh của Chúa thì kẻ thù không còn chỗ nữa. Khi tôi đọc những câu này trong Khải Huyền chương 5, chiên con như là mới bị giết rồi. Tại sao ghi là chiên con giống như mới bị giết? Và điều này cho thấy Chúa đã đến đặt tới cái quyền này như thế nào. Ngài đã thắng con người cũ hoàn toàn. Ngài để chịu chết và Ngài sống lại để chiến thắng sự chết. Và Ngài có bảy bảy sừng bảy mắt. Qua đó Ngài có thể hoàn thành toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời trên đất này. Còn bây giờ thì sao? Chúa cho tôi thấy khi có gì đó ngăn cản tôi thì tôi phải từ bỏ chính mình. Ví dụ như trước khi buổi nhóm cầu nguyện có gì đó làm cho tôi nản lòng, bị phân tâm, nhưng mà qua hình ảnh ở đây của Chúa bày tỏ tôi ở đây Khải Huyền 5 thì Chúa nói tôi là hãy từ bỏ cái tôi của mình, đừng nên để chỗ nào cho cái tôi của mình. Tôi muốn chiến đấu cho Chúa, tôi muốn dùng lấy sự phục sinh của Chúa. Ở trong công việc tôi có nhiều chuyện để làm, nhưng mà Chúa nói tôi là hãy cầu nguyện cho các anh em. Nếu mà tôi ở trong cái tôi của mình thì tôi không thể nào mà dự phần một chiến thắng của Chúa, nhưng mà chúng ta phải loại phải từ bỏ cái tôi của mình. Trong Khải Huyền 12 chúng ta thấy là những người này đã chiến thắng con rồng vì vì họ đã không yêu cái tâm hồn của họ cho đến chết. Thì chúng ta nói đó, chúng ta ném được con ném Satan ra ngoài và nó không còn chỗ gì trong chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta trong suy nghĩ của mình, suy nghĩ riêng của mình thôi, trong tâm hồn của mình thì làm sao mà quân tội ra được, quân làm sao mà có sức mạnh được. Chúng ta đừng có nhường chỗ cho suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, đừng có trong cái cảm xúc của mình. Lúc đó chúng ta sẽ không phải là không có sức mạnh, không phải là đội quân cho Chúa. Nhưng mà nếu ta sẵn sàng vì Chúa mà bỏ cái tôi của mình vào sự chết thì chỉ đó Chúa nhận Chúa có một cái quân đội đầy sức mạnh, đầy sự tình nguyện. Tôi cảm tạ Chúa. Đó thực sự là một cái khải thị. Công vụ chương 7 câu 55: nhưng người đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Ethiopia để thấy thấy được đứng là chiến thắng sự chết và đầy dẫy Thánh Linh. Đó là cái Ethiopia bị ném đá, nhưng mà Ethiopia gọi Chúa với gọi to Chúa thật to, đầy 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 Thánh Linh và đã thấy được đứng đứng đã sống lại để trải nghiệm được sức sức mạnh phục sinh trong cái lúc mà mình yếu đuối nhất trong cái cuộc đời của mình, khi mà thân thể sắp bị chết, nhưng mà đầy dẫy Thánh Linh. Hallelujah, đầy dẫy Thánh Linh. Trong tuần này chúng tôi có một kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Trong trong buổi nhóm cầu nguyện hôm thứ ba vừa rồi, Chúa cho tôi một chúng tôi một gánh nặng cầu nguyện cho con út của đầy tớ trong hàng xóm của tôi, người người đó không không có bình, đứa trẻ đó không có bình an. Tổng cộng có 12 người cầu nguyện hôm thứ ba, đó là thẩm quyền của thánh linh mà chúng tôi đã trói mà kẻ thù ở lại ở đại chúng tôi có sự hiệp một. Chúng tôi không chỉ cầu nguyện cho người đó được được cứu mà cho cả gia đình được tìm kiếm được Chúa. Vào hôm thứ tư, tôi ở ngoài đường, tôi thấy đứa trẻ đó, có bình an với cha mẹ khi đi mẫu giáo. Tôi chỉ ngợi khen Chúa vì Chúa tác động, và thậm chí người cha còn hỏi là các anh có cầu nguyện cho con của tôi không, thì đứa trẻ đó hay la hét luôn. Có nghĩa là và Chúa cũng không cho phép kẻ thù của chúng ta tác động vào những môi trường xung quanh chúng ta, tại vì chiên con đã có quyền lực trên trời dưới đất, cho nên chúng ta cũng có quyền để chúng ta đạp đầu con rắn và bò cạp. Để chiên con có 7 sừng 7 mắt, để quyền lực trên trời dưới đất. Là Chúa đã tác động tôi rất là nhiều trong những tuần qua, và đặc biệt là hôm nay, trong một số tình huống khi mà tôi ít không có sức mạnh năng lượng, thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta bởi các lễ và bởi Chúa, và chúng ta cũng cũng phải quyết định là sau đó chúng ta nhận được cái sức mạnh đó, chúng ta phải làm gì, hay là mình làm gì đó cho sức mạnh này riêng cho mình, hay làm nó cho sử dụng sức mạnh đó cho nước của Đức Chúa Trời. Tôi cũng để ý rồi mấy cái các lễ phải phải dâng 7 con chiên, có nghĩa là phải trải nghiệm hoàn toàn đứng Christ trọn vẹn. Những cái lễ này chúng ta thấy thấy đứng Christ mà chúng ta phải dùng đến cho dù là lễ nào. Điều này để làm cho tôi được trải nghiệm cho dù chúng ta đi trong cái tình huống nào, hay dù kẻ thù làm chúng ta nản lòng hay cái gì đó, chúng ta có đủ tất cả gì Chúa đã làm cho chúng ta rồi, toàn bộ sức mạnh của Chúa cho chúng ta. Chúng ta phải gọi Chúa, chúng ta phải để Chúa tác động trong chúng ta. Sau khi chúng ta có được sức mạnh của Chúa thì chúng ta phải làm theo hướng hướng đúng, không phải theo bản thân của mình, mà mình làm cho sử dụng sức mạnh đó cho nước của Chúa. Lời khen Chúa. Tôi đã thưởng thức một cái câu kinh thánh trong Thi Thiên 81. Chúa ta là Đức Chúa Trời dẫn ngươi ra khỏi Ai Cập. Chúa nói rằng hãy mở miệng ra, ta sẽ đổ đầy miệng của ngươi. Đây là kinh nghiệm của tôi trong tuần này. Chúa muốn mở chúng ta mở miệng chúng ta mở miệng mình ra, vì vì sự vì trong nghĩa địa có sự yên tĩnh, nhưng mà chúng ta phải ngợi khen Chúa. Trong Thi Thiên 8 họ ngợi khen Chúa, thật là một cái sự khích lệ. Trong tất cả mọi trong các lễ chúng ta hãy mở miệng mình ra và ngợi khen Chúa, và ngay cả trong ngày thường của chúng ta phải mở miệng mình ra để gọi tên Chúa. Thỉnh thoảng ta không biết mình phải nói gì, nhưng chúng ta hướng mình về Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta mở miệng mình ra thì Chúa sẽ đổ đầy miệng chúng ta. Chúa ơi, chúng con mở miệng chúng con ra. Đó là Thi Thiên 81 câu 11. Anh em nghe tôi được không? Tôi đã tin, tôi cũng nói. David cũng là một tiên tri. David đã nói đến sự phục sinh của Chúa, và David đã tin vào sự phục sinh của Chúa. Nghe là Phaolô đã thấy trước điều đó. Vì chúng ta sống trong cái thời cuối này, sự chết của Chúa thật là quý giá, nhưng mà đối với đức tin của chúng ta thì sự phục sinh phải quý giá đối với chúng ta. Chúng tôi đọc một số chỗ, ví dụ như Roma 10 câu 9. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Chúng ta cảm ta đều tin tin vào sự chết của Chúa, cho nên chúng ta nói. Nhưng mà điều quan trọng rằng chúng ta không 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 chỉ ở trong sự chết, ở sự chết dừng lại trên sự chết của Chúa, mà chúng ta hãy tin vào sự sống lại của Chúa. Và Chúa có thể tác động cái sự sống của Chúa vào trong chúng ta, sự sống của Chúa, để Chúa cứu, có thể cứu, cứu làm cho chúng ta cứu, cứu chúng ta khỏi cái sự khỏi sự chết của mình. Chúng ta thấy có thể Hebrew 11 câu 17, Hebrew 11 câu 17, bởi đức tin Abraham dâng Isaac khi bị thử thách, vì Abraham tin. Mà cái điểm chính ở đây là người đã là kẻ đã nhận được lãnh nhận lời hứa dâng con một của mình. Trong câu 19, người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại. Abraham đã tin Đức Chúa Trời rằng cái sự sống phục sinh này cũng có thể tác động vào Isaac được. Vậy, Đức Chúa Trời có quyền năng để làm điều đó. Galati 2 câu 21, tôi đã được đóng đinh bởi Đấng Christ với Đấng Christ rồi. Tôi sống nhưng không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Câu câu 20, Galati 2 câu 20. Nếu chúng ta bị đóng đinh với Đấng Christ rồi, tôi nghĩ là tôi phải trải nghiệm được sự chết của Chúa. Tôi thấy sự chết là một sự giải thoát. Sự chết của Chúa giải thoát chúng ta và cho chúng ta có khả năng, chúng ta có thể tin rằng Chúa có thể ban cho chúng ta sự sống trong trường hợp đó. Và Chúa cho chúng ta có thể được làm chúng ta sống lại. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin con Đức Chúa Trời. Và đức tin này rất là cụ thể, vì Ngài có thể ban cho chúng ta sự sống bởi Thánh Linh. Chúa có thể tác động vào chúng ta, và không phải chúng ta làm nữa, mà Chúa ở trong chúng ta. Giống như Phaolô nói, tôi sống nhưng không phải tôi sống nữa, nhưng Đức Chúa sống trong tôi. Và sự sống này, tại vì Phaolô ở trong sự chết của Chúa, cho nên Chúa có thể tác động vào cho ông được, ban sự sống phục sinh cho ông được. Đây là một cái sự giải thoát lớn. Chúng ta thấy được Chúa tác động như chúng ta như thế nào. Lời khen Chúa. Rồi các anh em. Đây là những câu đúng. Tôi không biết anh em như thế nào, nhưng đối với tôi thưởng thức những giống như anh em sự sống, sự phục sinh của Chúa. Nhưng mà tôi thấy không có đơn giản để thưởng thức tiếp sự tương giao với trong thân thể của Chúa. Trong Philip 3 câu 10 đấy, để nhận biết Chúa, nhận biết sự sống ngoài đời, để cho đến nỗi tôi được biết Ngài và biết quyền phép sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài và trở nên giống Ngài trong sự chết của Ngài. Tôi cảm tạ Chúa về sự tương giao. Tôi cũng ngợi khen Chúa về lời của Ngài. Ai yêu ta sẽ giữ gìn điều răn của ta. Đó là sự thông công thương khó của Ngài, Chúa Giêsu. Thật là tuyệt vời. Tôi cảm tạ Chúa và lời của Chúa, vì trong trong đời sống hàng ngày Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên sống động được. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa và quyền năng phục sinh của Chúa. Chúa ơi, chúng con gọi Chúa, chúng con tin Chúa. Chúa đã sống lại từ cõi chết và Chúa đã làm cho chúng con trở nên sống động bởi Thánh Linh của Ngài. Và chúng con đã nhận được sức mạnh của Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã chiến thắng sự chết. Con muốn trải nghiệm điều này trong mọi lúc. Hãy nuốt chửng sự chết trong chúng con. Để Chúa có một đội quân cho Chúa, cho nước của Chúa. Và luôn sẵn sàng cho công việc của Chúa trên trái đất này. Ngợi khen Chúa về tất cả các thánh đồ trong đội quân của Chúa. Ngợi khen Chúa về sức mạnh phục sinh. Chúng con được sống lại bởi Chúa. Tự làm sống lại bởi để chúng con sống cho Chúa, chúng con dâng Chúa cho cả cả tuần lễ để chúng con có thể sống cho ý muốn của Chúa, bởi ý muốn của bởi sức mạnh của Chúa. Cảm tạ Chúa đã chiến thắng mọi kẻ thù. Bây giờ chúng con có thể trải nghiệm được có thể trải nghiệm bằng tất cả các thù ở dưới bề chân của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con có thể thắng được kẻ thù giống như Chúa đã chiến thắng. Xin Chúa hãy làm trọn chúng con trọn vẹn trong trong thời gian cuối này. Chúng con muốn đạt mục tiêu của đức tin. Cảm tạ Chúa đã chiến thắng sự chết. Chúng con tin Chúa có thể giúp con chiến thắng mọi sự chết trong những hình thức sự chết cho chúng con. Cảm tạ Chúa, sự chết đã bị nuốt chửng trong chiến thắng. Chúa giúp con tìm kiếm những gì ở trên trời. Chúa nếu ta này được cùng sống lại với Đấng Christ thì hãy tìm kiếm những gì ở trên trời. Anh em có thể nghe tôi được không? Tôi muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ. Hôm qua tôi có sinh nhật và sáng nay tôi đọc trong trong ngôn. Hãy nghe lời của ta. Con để sống lâu hơn nữa. Tôi muốn dạy dỗ con đường của sự khôn ngoan. Nếu mà ăn đi sẽ không có bị ngã, không chạy sẽ không bị ngã. Hãy giữ giữ sự dạy dỗ, hãy gìn giữ nó vì đó là cái sự sự sống của con. Dù tôi được khích lệ và đưa lời Chúa, sau đó con người cũ vẫn còn đến. Cho dù tôi có sinh nhật tôi buồn thì không không có ai tử tế trong nhà của tôi tử tế với tôi. Và sau đó tôi nhưng mà tôi hướng lòng về Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa, tôi cầu nguyện cho những người trong gia đình tôi. Sau đó trong lòng tôi có niềm vui. Và hôm qua tôi cảm thấy mình mệt mỏi, tôi cảm mệt mỏi, nhưng mà Thánh Linh để về cho tôi sự bình an. Khi mình tôi đi 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 dạo trên núi, trên đường trên núi, rồi tôi cảm tạ Chúa vì tôi có thể cùng tôi cùng đi cả cái ngày chung với Ngài. Tôi cầu xin Chúa Chúa giúp chúng ta đi về đích được. Rồi khen Chúa em còn được leo lên núi Sion được.